kính thưa quý thính giả, giờ đây kính mời quý vị cùng chúng tôi theo dõi sứ điệp tin mừng qua phần chia sẻ lời Chúa của linh mục Phêrô Bùi Quang Tuấn.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Đời hoàng đế Tiberio năm thứ 15, Phong-xio Pilato làm toàn quyền xứ Judea, Herode làm thủ hiến xứ Galilea, còn em là Philippe làm thủ hiến xứ Ituria và Traconitide, Lysania làm thủ hiến xứ Abilena, Anna và Caipha làm thượng tế. Có lời Chúa được kêu gọi Gioan con Zacharia trong hoang địa, và ông liền đi khắp miền sông Giô-đan, rao giảng phép rửa sám hối cầu ơn tha tội. Nhưng có lời chép trong sách Tiên tri Ia rằng: có tiếng kêu trong hoang địa, hãy dọn đường Chúa, hãy sửa đường Chúa cho ngay thẳng, hãy lấp mọi hố sâu và hãy bạt mọi núi đồi. Con đường cong queo hãy làm cho ngay thẳng, con đường gồ ghề hãy san cho bằng, và mọi người sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa. Kính thưa anh chị em, hôm nay xin mời anh chị em cùng với tôi suy tư về một đoạn kinh thánh mà mới đọc qua, thì nó giống như là một câu chuyện lịch sử. Nó bắt đầu bài phúc âm hôm nay với dòng chữ là đời hoàng đế Tiberio năm thứ 15. Phong-xio Pilato làm toàn quyền xứ Judea, Herode làm thủ hiến xứ Galilea, còn em là Philippe làm thủ hiến xứ Ituria và Traconitide, rồi Anna và Caipha thì làm thượng tế. Thế rồi có lời Chúa được kêu gọi Gioan con của Zacharia ở trong hoang địa. Một loạt những danh tính và chức vụ của các vua quan cũng như là các vị thượng tế Do Thái lúc bấy giờ đã được liệt kê ra. Và để làm gì vậy thưa anh chị em? Phải chăng là qua việc trình bày cái khung cảnh đạo đời lúc bấy giờ, Thánh sử Luca đã long trọng giới thiệu Đức Giêsu và vai trò lịch sử rất là quan trọng của Ngài. Chúng ta trở lại với lịch sử cách đây 2000 năm, thì được biết là Tiberio, vị hoàng đế thứ hai sau Augusto, người đã cai trị đế quốc Roma từ năm thứ 14 trước công nguyên đến năm thứ 37 sau công nguyên. Thế nên, năm thứ 15 triều đại Tiberio, tức là vào khoảng năm 28-29 sau công nguyên, thì Gioan Tẩy Giả, hay còn gọi là Gioan Tiền Hô, Gioan Baptist, đã nhận được sứ vụ lệnh là ra đi để rao giảng thống hối, dọn đường cho Đức Kitô ngự đến. Các tài liệu lịch sử ghi chép rằng vào năm thứ 4 trước Chúa Giáng sinh, sau khi mà Herode đại đế qua đời, thì vùng đất Palestine đã bị phân chia thành 4 khu vực khác nhau. Herode Antipas đã lên kế vị đại đế Herode, tức là Herode cả. Ông lên cai trị cái vùng Galilee và Phêrê. Như thế cuộc đời của Chúa Giêsu đã trải qua trong cái thời gian của vua Herode này. Rồi có Herode khác là Herode Philippe, hay còn gọi là Cesare Philippe, đã cai trị cái vùng Ituria và Traconitide. Riêng Archelo thì trấn giữ vùng Judea, Samaria và Edom. Archelo là một ông vua tham tàn, bạo ngược lắm. Có rất nhiều lần dân Do Thái đã dâng kiến nghị lên hoàng đế Tiberio để xin trút phế Archelo. Rồi về sau, vì không chịu nổi những cái vụ bạo loạn liên tiếp của người Do Thái xảy ra ở vùng đất Judea, thế cho nên hoàng đế Tiberio đã buộc lòng phải đưa Philato về làm quan toàn quyền cho cái vùng đất này. Philato đã cai trị cái vùng đất Palestine từ năm 25 cho đến năm 37 sau công nguyên. Và đó là về phần đời. Riêng phần đạo thì Thánh Luca cho biết bây giờ có hai thượng tế trong cái khoảng thời kỳ rao giảng của Chúa Giêsu. Ấy là thượng tế Anna và thượng tế Caipha. Ở đây là một cái sự lạ lùng ở trong lịch sử của dân Chúa. Bởi vì đúng ra, thưa anh chị em, thượng tế Anna không còn làm thượng tế nữa, mãn nhiệm rồi, nhưng mà vẫn tạo không ít ảnh hưởng ở trên Caipha là con rể của ông ta. Thế cho nên, dù Caipha là con rể đang nắm quyền thượng tế, thì Anna vẫn là một cựu thượng tế lộng quyền. Và đó cũng là lý do mà tại sao Thánh sử Gioan đã từng ghi nhận ở trong sách Phúc âm của Ngài rằng là người ta điệu Chúa Giêsu đến cùng Anna trước hết, bởi vì ông là nhạc phụ của Caipha, vị thượng tế năm ấy. Chắc anh chị em còn nhớ đoạn kinh thánh đó. Có lại một vài chi tiết lịch sử ở trên đây nghe có vẻ nó xa lạ, khô khan. Thế nhưng khi trình bày những cái chi tiết lịch sử này, thì Thánh Luca không chỉ muốn xác quyết Chúa Giêsu là con người của lịch sử, Ngài được sinh ra ở trong thời gian và không gian đàng hoàng, nhưng mà nó còn khẳng định là Ngài chính là vị hoàng đế và thượng tế phải đến để tái lập trật tự thiêng liêng, hầu mang lại ân phúc dồi dào cho thế giới, cho con người. Chúa Giêsu sẽ là đấng lấp mọi hố sâu, bạt mọi núi đồi và làm ngay thẳng mọi con đường cong queo, đồng thời lấp bằng những cái lối đi gồ ghề. Thánh Luca, theo vị thánh sử này, thì Gioan tiền hô sẽ như vị sứ giả được gửi đến trước với dân để kiến tạo một cái cuộc tu chỉnh cần thiết và để chuẩn bị đón vua trời ngự đến. Thế nhưng theo sách của tiên tri Baruch đó, thì công việc lấp hố sâu này, bạt núi đồi hay là sửa lối đi lại chính là cái công trình của Chúa chứ không phải của con người. Cái việc lật nhào những kẻ quyền thế rồi nâng cao những cái ái khiêm nhường, tống cổ đi cái bọn trí lòng kiêu căng, hoặc là thỏa mãn cho người đói khát sự ngay lành, thì đó chính là việc Chúa sẽ thực thi cho dân. Thế cho nên tiên tri Baruch đã có viết thế này, là Ngài đã ra lệnh triệt hạ mọi núi cao và mọi đồi từ ngàn xưa, lấp đầy những hố sâu để trái đất được bằng phẳng, hầu Israel vững vàng bước đi mà cao rao vinh quang của Thiên Chúa. Tiên tri Baruch đã viết như thế. Vậy thì phải chăng cái ý tưởng của Thánh sử Luca nó lại tương phản với tiên tri Baruch? Thưa anh chị em, chắc chắn là không. Nhưng đúng hơn, Thánh Luca muốn làm nổi bật cái sức mạnh của trời cao trong những cái tâm hồn khiêm nhường, thống hối. Đây là cái điều kiện tất yếu mà con người cần phải có, hầu cho quyền năng của Thiên Chúa được tỏ bày ra. Đây cũng chính là cái đề tài đã được Thánh Luca yêu thích và đề cập nhiều lần. Sám hối. Sám hối là mở ngõ tâm hồn cho đấng cứu thế bước vào, là nhìn nhận cái tình cảnh bất toàn của mình, là ý thức là chỉ có Đức Kitô mới có sức mạnh để biến đổi cuộc đời chúng ta. À, đời mình có ơn giải thoát, có nguồn bình an, có niềm hạnh phúc hay không á, còn tùy thuộc nơi thái độ sám hối và để cho lời Chúa chiếm ngự tâm hồn. Thưa anh chị em, có sám hối mới có tái sinh và mới sống an bình. Có nhìn lại chính mình mới có thăng hoa tiến bộ được. Người ta thuật lại thế này, là cách đây đã lâu, vào một buổi chiều trước lễ Giáng sinh, tại một cái khu rừng thuộc vùng núi Đen ở bên nước Đức, có một bọn cướp đang chia nhau của cải vừa cướp được tại một ngôi nhà thờ ở gần đó. Chúng nó chia nhau những cái của đã cướp được, để rồi sau đó mỗi tên đem đi bán. Rồi bán xong thì đưa tiền về, và lúc bây giờ mới chia nhau. Đứa thì lấy cái này, đứa thì lấy cái kia, đứa thì lấy cái chân đèn, đứa thì lấy cái chân lễ, và cái vật dụng cuối cùng còn sót lại. Không ai thèm lấy là cuốn kinh thánh bọc da màu đen. Đang khi cả bọn trần trờ, thì một tên cướp á, nó cầm cái cuốn thánh kinh, nó mở đại ra một trang, rồi nó đọc to lên. Sau đó nó nói với những cái tên cướp khác theo cái kiểu các nhà giảng đạo: các ngươi á, là những cái tên đầu trộm đuôi cướp á. Các ngươi phải ăn năn sám hối mà bỏ đường gian ác á, không thì xuống hỏa ngục hết. Nó vừa nói, hắn lại vừa pha thêm vài câu bông đùa, làm cho cả bọn cười lên. Những cái tiếng cười vang lên như vừa tìm thấy một cái trò vui chơi lý thú nào đó. Nhưng mà bỗng dưng cái tên tướng cướp, cái tên cầm đầu, nó im bặt. Khuôn mặt của nó trở nên đăm chiêu nghiêm nghị. Cả bọn nghĩ chắc là nó đang suy tính điều chi đây. Phải chăng là nó đang tính đến một cái kế hoạch sâu độc và tàn ác nào đó? Nhưng mà không phải vậy. Đúng ra hắn vừa nghe một cái câu kinh thánh mà tên cướp kia vừa đọc lên: con đường gồ ghề hãy san cho bằng, và mọi người sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa. Cái câu kinh thánh đó đã gợi lại trong trí hắn một cái kỷ niệm êm đềm cách đây hơn 30 năm. Số là ngày đó, trước hôm mà hắn bỏ nhà ra đi, thì như thường lệ, trong giờ kinh tối của gia đình, bố hắn đã đọc cho cả nhà nghe một đoạn kinh thánh, và rồi dâng lời cầu xin nguyện Chúa ban cho gia đình được ơn cứu độ, được mọi hồng phúc, bình an. Và bây giờ thì hắn không ngờ, hắn không ngờ là sau 30 năm giữa chốn rừng già âm u ấy, thì cái đoạn lời Chúa mà hắn được nghe trước hôm bỏ nhà trốn đi, trước cái hôm mà đi bụi đời, nó lại vang lên rõ ràng từng chữ, từng lời. Những cái hình ảnh của quá khứ thân thương ở bên cha, bên mẹ, bên anh, bên chị, bên em á, và cả bên bàn thờ Chúa, nó lần lượt hiện về ở trong trí. Thế rồi tên tướng cướp đứng lên, nó tới nó giằng cái cuốn kinh thánh từ tay tên cướp kia. Nó đi tìm một nơi thanh vắng, nó ngồi xuống, nó vừa đọc, nó vừa suy tư, và nó vừa sám hối đời mình. Thưa anh chị em, chuyện gì đã xảy ra sau đó cho băng cướp tại núi đen kia, không ai biết. Chỉ biết rằng cái nhà thờ bị trộm vét sạch mọi thứ, đó là tự nhiên mọi thứ đã được trả về. Và sau mùa Noel năm đó, thì cái không khí lo sợ bất an đã biến mất trên những cái con đường và xóm làng ở quanh vùng núi đen. Phải chăng là con người ta đã thấy được ơn cứu độ của Thiên Chúa như lời thánh Luca tiên báo? Tôi cầu mong là anh chị em cũng dám mở cửa lòng ra để Đức Giêsu tiến vào, để Ngài sắp đặt lại những gì là quanh co, gồ ghề, ngang trái, dư nhớp vì những đam mê, tội lỗi, hận thù, ích kỷ, để mà Ngài bạt đi những gì là cản trở yêu thương, cái thứ mà làm cho cái lòng mến nó không có bừng lên được, hầu cho bình an và niềm vui của trời cao sẽ thật sự là món quà cho tâm hồn và gia đình của anh chị em trong mùa Giáng sinh năm nay.
Vừa rồi là sứ điệp tin mừng với linh mục Phêrô Bùi Quang Tuấn dòng Chúa Cứu Thế, và xin mời quý thính giả thưởng thức bản thánh ca Sám Hối số 3 với tiếng hát của Thanh Thủy và Nguyễn Phong, một sáng tác của nhạc sĩ Quang Uy, được trích trong CD thánh ca Ngàn Đời Tri Ân số 2. Và bản thánh ca này xin kết thúc phần sứ điệp tin mừng ngày hôm nay.
Xin hối hận xin được Chúa đưa con xin hối hận xin được